Lê Tâm và Tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, quan hệ quốc phòng giữa Thái Lan và Trung Quốc đã đạt được một số cột mốc rất đáng chú ý trong khu vực Đông Nam Á vừa qua. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao lại nói như vậy ạ?
Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực tham gia các cuộc tập trận quân sự với Trung Quốc mà tính ra đó là quay trở lại từ năm 2005, tức là cũng khá lâu rồi. Từ đó đến nay thì các cuộc tập trận chung này đã phát triển rất là nhiều về mặt quy mô cũng như là cái sự phức tạp, đặc biệt là sau cái cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2014 đó, khiến cho Thái Lan họ muốn củng cố cái quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc để đáp lại cái lời chỉ trích của Hoa Kỳ về cái cách quản lý của nước này. Tức là vào cái thời điểm đó thì phải nói là cái ảnh hưởng của phe quân đội ở Thái Lan là vẫn còn mạnh lắm. Thành thử ra là hầu như các cái cuộc đảo chính mà do quân đội thực hiện nó đã trở thành một cái gì đó rất là phổ biến ở tại Thái Lan. Và tính đến nay thì Thái Lan phải nói là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á thực hiện cùng tham gia các cuộc tập trận quân sự song phương với cả ba nhánh của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, là bao gồm tập trận Blue Sky của Hải quân, rồi cuộc tập trận Falcon Strike, tức là của không quân nữa.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cũng mới đây thôi, ngày 16 tháng 10 đó, thì Trung Quốc và Thái Lan mới vừa tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố chung ở tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Và những cái cảnh quay từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì đã giới thiệu quân đội của cả hai nước tham gia vào các cuộc tập trận chiến tranh ở đô thị, rồi trao đổi vũ khí chuyên nghiệp, rồi binh lính Thái Lan đã vận hành một hệ thống tấn công do Trung Quốc kiểm soát. Thì thoạt nhìn đó là các cuộc tập trận này có vẻ như là một cách thường lệ, như anh vừa nói đó, là đã được thiết lập từ năm 2005, là hai bên đã có những cuộc tập trận như thế này. Nhưng mà người ta nói là năm nay có cái cuộc tập trận vừa rồi đó, cái cuộc tập trận đó gọi là Strike 2024, thì cái năm nay người ta nói là có sự khác biệt. Thì đó là gì hả anh?
Cái khác biệt rõ ràng nhất đó là ở trong cái cuộc tập trận Strike 2024 là có sự tham gia của máy bay không người lái. Thì Thái Lan đó, họ đã tìm cách mua máy bay không người lái để mà tuần tra cái biên giới với Myanmar. Đó, thì đối với Trung Quốc thì cái việc mà đưa máy bay không người lái vào các cuộc tập trận thì cũng là phục vụ cho cái mục tiêu rộng lớn hơn của họ, có nghĩa là mở rộng cái hoạt động bán vũ trang và tăng cường mối quan hệ quốc phòng tại Đông Nam Á. Chúng ta cũng biết là ở cái khu vực Đông Nam Á, mà đặc biệt ở đây là chúng ta đang nói đến Biển Đông, nơi mà xảy ra đang có nhiều cái cuộc tranh chấp lãnh thổ ở trên biển, thì phải nói rằng là máy bay không người lái là cái phương tiện phải nói là rất là hữu hiệu để sử dụng ở trong tình huống, ở trong cái môi trường như vậy, cho cái việc ví dụ như là trinh sát, thậm chí kể cả tấn công. Chúng ta cũng biết là trong các cái cuộc chiến, lấy ví dụ như ở bên Trung Đông đi, thì các cái cuộc không kích đa phần là do máy bay không người lái thực hiện. Thành thử ra là cái cuộc tập trận Strike 2024 thì nó cũng là tạo cái điều kiện cho quân đội Thái Lan và quân đội Trung Quốc trao đổi thông tin và chiến thuật để mà giải quyết những cái mối đe dọa an ninh mà nó nằm ngoài gọi là các cái cuộc tấn công, người ta kêu là cuộc tấn công quy ước á, có nghĩa là thí dụ như tội phạm xuyên biên giới nè, rồi buôn bán người nè, rồi buôn lậu vũ khí nè, đặc biệt là cái hoạt động đầy thách thức ở trong khu vực, tức là giữa Thái Lan, Myanmar, đó, ở trong cái khu vực gọi là Tam Giác Vàng đó.
Dạ, cảm ơn anh. Cũng như anh vừa nói đó, thì như vậy hai nước đều có những cái mối quan tâm chung về vấn đề biên giới, để làm sao mà để bảo đảm tuần tra và an ninh ở những cái khu vực đồi núi như anh vừa nói. Nhưng mà có thể khẳng định là đó là nhằm để ngăn chặn sự nổi loạn nếu có thể xảy ra ở đất nước Myanmar không anh? Đó có phải là mối đe dọa chung của cả hai không ạ?
Hoặc nhìn đó, thì Trung Quốc và Thái Lan không có cái đường biên giới chung, nhưng mà họ vẫn hợp tác quốc phòng chặt chẽ để mà giải quyết những cái mối đe dọa an ninh chung ở trong khu vực của họ. Thì một cái ví dụ lịch sử về sự hợp tác này đó là cái phản ứng đối với cái cuộc xâm lăng Campuchia của Việt Nam vào cuối những năm 1970 đó. Vào cái thời điểm đó thì Thái Lan lo sợ cái sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản và xung đột với cái lực lượng của Việt Nam dọc theo biên giới với Campuchia. Trong khi đó thì Bắc Kinh họ đánh giá Việt Nam là một cái nước đại diện cho ảnh hưởng của Liên Xô vào vào cái thời điểm đó đe dọa tức là đến Trung Quốc. Thì để đáp lại, Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác bằng cách là gửi vũ khí cho các lực lượng của Khmer Đỏ để chống lại Việt Nam. Nhưng mà ngày nay đó, cuộc nội chiến ở Myanmar, Miến Điện, thì nó cũng là tiềm tàng một cái mối đe dọa cho Thái Lan, nếu không nói rằng là cả Trung Quốc nữa. Bởi vì là cái nội chiến ở Myanmar đó càng trở nên trầm trọng hơn sau cái đảo chính năm 2021. Đó là cái nguyên nhân mà nó thúc đẩy Trung Quốc và Thái Lan nhích lại gần nhau hơn nữa về mặt quốc phòng và an ninh. Bởi vì là cái cuộc nội chiến ở Myanmar đó, nó nảy sinh một số cái vấn đề. Lấy thí dụ như là nó có những cái tác động lan tỏa, bao gồm cái việc nhập cư bất hợp pháp này, rồi tội phạm xuyên quốc gia này, đó, và cũng phải nói đến cái chuyện gọi là sự buôn lậu, luân chuyển vũ khí nữa. Những cái mối quan tâm chung này thì rõ ràng là khiến cho hai nước Trung Quốc và Thái Lan càng hợp tác với nhau mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn về mặt quốc phòng, đặc biệt là dọc theo biên giới.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì nếu như mà họ hợp tác quân sự và diễn tập chung với Trung Quốc thì Thái Lan sẽ có được những cái kết quả gì để mà giải tỏa những cái nguy cơ anh vừa nói ạ? À?
Lấy cái trường hợp điển hình là của cuộc tập trận vừa rồi, Strike 2024, thì quân đội Thái Lan rõ ràng là đã thu được kinh nghiệm thực tế quý báu trong cái việc vận hành máy bay không người lái của Trung Quốc, giúp nâng cao cái khả năng thu thập thông tin tình báo, tức là các cái công tác trinh sát đó, và khả năng chỉ huy cũng như là kiểm soát của họ. Thì những cái máy bay mà không người lái này thì tỏ ra là rất là hiệu quả trong các cái hoạt động tìm kiếm và rà soát trong những cái địa hình ví dụ như rừng rậm, nơi mà cái khả năng cảm biến hồng ngoại và tầm nhìn ban đêm đã cải thiện nhận thức tình huống nè, đánh giá được cái địa bàn cũng như cái tình hình thực tế ở trên mặt đất nó như thế nào. Đó, thành thử ra là quân đội Thái Lan họ có thể phối hợp tốt hơn rồi đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn trong các cái hoạt động của họ. Ngoài cái việc mà chuyển giao công nghệ thì cái cuộc tập trận chung như thế này đó nó cho phép hai quân đội Trung Quốc và quân đội Thái Lan cải thiện các cái chiến thuật của họ để mà giải quyết những cái mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tức là phi quy ước đó, nói chính xác là như thế, xuất hiện từ Myanmar mà tôi đã nói đến ban nãy. Và các cái cuộc tập trận Strike 24 này bao gồm những cái hoạt động chống khủng bố, tức là có thể nói rằng là cái tâm điểm của cái cuộc tập trận Strike 2024 đó là tập trung vào chống khủng bố ở trong đô thị, từ cái chỗ là triệt hạ các tay súng, những kẻ khủng bố, cho đến cái việc giải cứu con tin nếu có. Thành thử ra là toàn là những cái hoạt động mà cả hai bên đều có thể rút tỉa những cái kinh nghiệm thực tế rất là quý giá. Đó là chưa kể là cả hai lực lượng họ đều tham gia vào những cái hoạt động tìm kiếm, rà soát ở trong môi trường rừng rậm. Đó, cái này là cái mà phải nói là một trong những cái điểm chính của cái cuộc tập trận vừa rồi.
Còn với Trung Quốc á, thì tại sao họ lại quan tâm đến cái việc tập trận với Thái Lan ạ? À? Tập trung vào việc diễn tập drone như là hồi nãy mình có nói là cái điểm khác biệt trong cái Strike 24 năm nay.
Tôi đoán rằng là một cái lý do mà có lẽ là ai cũng có thể đoán được, đó là tập trận như thế này, sử dụng những cái máy bay không người lái như thế này, thì rõ ràng là họ có cơ hội để bán cái loại vũ khí đó cho Thái Lan. Bởi vì là rõ ràng khi mà tăng cường cái quan hệ quốc phòng ở Đông Nam Á đó, thì các cuộc tập trận này cho phép Trung Quốc thể hiện được, tức là chứng minh được cái hiệu quả của những cái vũ khí, những cái công nghệ quân sự của họ đó, nhằm mục đích tức là thu hút được những người mua mới như là Thái Lan chẳng hạn đó. Và khi mà mở rộng xuất cảng vũ khí như vậy thì Trung Quốc rõ ràng là thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa với các nước ở Đông Nam Á. Chúng ta cũng biết là trong trường hợp mà lấy thí dụ như mua vũ khí của một nước thì nó không phải chỉ đơn giản là mua vũ khí đem về, mà kèm theo sau đó là cả những cái hoạt động, những cái hợp đồng về bảo trì cái loại vũ khí đó nữa. Thành thử ra đây là một cái hoạt động mà phải nói là rất là béo bở về mặt tức là kinh tế lẫn quân sự an ninh cho Trung Quốc.
Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà nếu mà mua vũ khí công nghệ từ Trung Quốc thì Thái Lan họ có lợi gì không ạ?
Tôi nghĩ rằng là lợi gì hay không á thì thực sự ra cũng còn phải cân nhắc, nếu không nói là được cái này mất cái kia. Bởi vì tôi nghĩ trong trường hợp này đó, Thái Lan lấy thí dụ như tính đến chuyện mua vũ khí của Trung Quốc đi đó, thì họ phải cân nhắc hai chuyện. Thứ nhất á, là có thể là mua vũ khí của Trung Quốc sẽ rẻ hơn là mua của Mỹ. Nhưng mà khi mua của Trung Quốc á, thì có làm phật lòng Washington hay không? Và nhìn lâu dài, tức là trong vòng 20 năm, 30 năm hoặc thậm chí xa hơn nữa, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái mối bang giao giữa Trung Quốc và Thái Lan và Hoa Kỳ, nếu không nói là với các nước khác nữa ở trong khu vực. Và từ đây đến 20-30 năm nữa thì rõ ràng là chúng ta không thể biết được là cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực nó sẽ như thế nào, ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong khu vực nó sẽ như thế nào. Bởi vì là đến cái lúc đó, lấy thí dụ như bây giờ cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ phải nhường chỗ cho cái ảnh hưởng của Trung Quốc đi đó, thì hóa ra là cái bước quyết định, cái bước đi ngay từ bây giờ có nghĩa là mua vũ khí của Trung Quốc thì lại là một cái bước đi rất là khôn ngoan của Thái Lan. Nhưng mà nếu như cái chuyện đó nó không xảy ra và nó ngược lại, có nghĩa là Hoa Kỳ vẫn là cái lực lượng gọi là chủ yếu ở trong khu vực, thì cái bước đi như thế này bây giờ lại đi mua vũ khí của Trung Quốc thì chắc là các ông bạn đồng minh Hoa Kỳ chắc họ cũng không vui lắm đâu. Và rõ ràng Bắc Kinh khi mà họ tìm cách bán vũ khí nhiều hơn cho Thái Lan thì nó là một phần của cái chiến lược rộng lớn hơn của họ nhằm gọi là đối trọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong khu vực. Washington thì lâu nay vẫn tin rằng Trung Quốc là cần phải kiềm chế sự phát triển ảnh hưởng của họ ở trong khu vực. Theo cái Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thì Trung Quốc hiện là chiếm đến 44% cái lượng nhập cảng quân sự của Thái Lan, tức là bao gồm các loại vũ khí nhỏ này, xe tăng này, xe bọc thép này, và kể cả tàu ngầm nữa. Thì bằng cách tăng cường cái sự phụ thuộc của Thái Lan vào cái công nghệ quốc phòng của Trung Quốc thì rõ ràng là Trung Quốc họ sẽ gây áp lực buộc Thái Lan phải duy trì cái sự trung lập trong cái cạnh tranh Trung Mỹ mà đang leo thang ở trong khu vực. Nếu như mà Thái Lan mua nhiều vũ khí của Trung Quốc thì rõ ràng phải lệ thuộc vào cái công nghệ của Trung Quốc trong một thời gian rất là dài để mà bảo trì các cái loại vũ khí mua của Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ thì là đồng minh của Thái Lan đó, và Thái Lan rõ ràng là cũng muốn tranh thủ cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ thì có thể lại gây nguy hiểm cho cái khả năng tiếp cận của Thái Lan đối với một cái lượng vũ khí của Trung Quốc mà họ có thể mua được, làm phức tạp thêm những cái nỗ lực để mà cân bằng cái bang giao với cả hai siêu cường.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.